This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Dương Phục và Vũ Thanh Thủy.
Vâng, từ Houston, đây là Dương Phục xin chào chị Thu Nga từ Dallas và Vũ Thanh Thủy từ Austin.
Vâng, xin thân ái chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Chào chị Thu Nga và anh Dương Phục.
Vâng, Thu Nga từ Dallas xin được chào anh Dương Phục ở Houston và chị Thủy ở bên Austin. Thành ra chúng ta là có một cái hình tam giác. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng dù mình ngồi ở đâu, mình ở cái chỗ nào ở trên thế giới, mình cũng có thể kết hợp với nhau được, phải không anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy?
Đúng rồi chị Thu Nga ơi, một cái điều đặc biệt nữa đó là ở Austin này cũng có thể nghe được làn sóng 900 AM từ Houston. Điều này là một cái điều khám phá mới mẻ. Trước đây thì chúng tôi cũng biết rằng trên cái đoạn đường đi từ Houston tới Austin thì nghe được trên suốt đoạn đường, nhưng mà không vào được trong thành phố. Nhưng mà bây giờ thì lại vào trong thành phố cũng vẫn nghe được. Chị Thu Nga, thành ra thính giả tại Austin bây giờ cũng bắt đầu có thể nghe. Đối với những người đang ở Houston hay Dallas và có người thân tại Austin thì có thể nói với người thân mình hãy vặn đài 900 AM thì có thể nghe được. Nhất là trong cái vùng của miền Nam Austin thì nghe rất là rõ, chị Thu Nga.
Ồ, như vậy thì tốt quá, xin được chúc mừng chị. Và nếu mà chỗ nào mà không có nghe được thì quý vị cũng có thể download cái app của Sài Gòn Houston hay là Sài Gòn Dallas thì quý vị có thể là nghe được khắp nơi trên thế giới, chỗ nào quý vị cũng nghe được hết. Và đây là hai làn sóng mà quý vị có thể tin tưởng được, tại vì chúng tôi đã đem những cái tin tức nóng hổi và rất là trung thực, cũng như là những chương trình hữu ích cho bà con cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta ở tại đây. Và ngày hôm nay thì sáng hôm nay chúng ta cũng nói về cái bộ phim Vietnam War, và hôm nay thì trong với cái đề tài này đó thì chúng ta sẽ bàn bạc về cái đề tài này, phải không anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Cái bộ phim Vietnam War này đó bây giờ đương gây xôn xao ở trong dư luận, không những là người Việt Nam ở khắp nơi đón coi, bởi vì cái đài mà PBS đương chiếu cái loạt phim này đó thì được chiếu cùng một lúc tại tới 50 tiểu bang khác nhau ở tại đất nước Hoa Kỳ, và cũng được cổ động rất là mạnh bởi hai đạo diễn là Ken Burns và Linh Novich từ nhiều ngày trước rồi. Đây là một phim rất là công phu và đến 10 năm thực hiện mới được. Thì đây, trong cái đề tài tình yêu và gia đình hôm nay, chúng ta không có đi sâu vào hết tất cả những chi tiết của nội dung, bởi vì tới là 10 bộ khác nhau mà chiếu bắt đầu từ ngày Chủ nhật vừa qua. Cho nên rằng là để mà theo dõi đó thì quý vị có thể đọc những cái phần điểm phim hoặc là ngay trên YouTube bây giờ cũng chiếu tất cả các loại phim này. Thì không biết là ở tại bên Dallas cũng như là Austin hai chị có xem được cái phim này không?
Vâng, anh Dương Phục với chị Thu Nga ơi, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình đó, nếu mà chúng ta nói về cái bộ phim á thì chắc là sẽ không đủ giờ để mà nói. Nhưng mà trong khuôn khổ của chương trình này, chúng tôi muốn được mời gọi quý vị phụ huynh Việt Nam hãy cùng chia sẻ những cái cảm nghiệm khi mà xem những bộ phim này, đặc biệt là khi xem chung với con cái. Tại vì đây là một cái vấn đề thời sự, hai nhà đạo diễn lừng danh mà anh Phục nhắc tới đó, thì là họ rất là nổi tiếng trong cái ngành làm phim tài liệu của nước Mỹ này. Cho nên cái hệ thống của truyền hình PBS cũng như là các nhà tài trợ cho họ thực hiện cuốn phim này trong suốt 10 năm qua đó đã cổ động rất là mạnh mẽ. Cho nên người Mỹ bây giờ họ đang coi rất nhiều, và con em chúng ta đang đi học ở các trường đại học và có những bạn bè Mỹ chắc chắn sẽ được nghe bạn bè Mỹ hỏi về cái cuộc chiến Việt Nam này. Cho nên con em của chúng ta cũng cần coi. Nhưng mà phụ huynh Việt Nam hơn lúc nào hết cần coi phim này với con em mình, để mà qua đó có thể giải thích thêm cho con em hiểu hơn về cuộc chiến Việt Nam, nhất là khi mà có những cái điều sai lạc, những cái định kiến mà không một người Mỹ nào dù là hiểu rõ Việt Nam tới đâu, biết rõ nghiên cứu về chiến tranh tới mức độ nào mà có thể có được những cái cảm nghiệm như là chính con dân người Việt Nam chúng ta ở miền Nam Việt Nam, phải không chị Thương Nga?
Dạ đúng như vậy, thì chúng tôi cũng nhận được cái 10 cái tập này nhưng mà chỉ coi lại chưa có hết. Tuy nhiên đúng như là lời chị Vũ Thanh Thủy nói, khi mà chúng tôi vào đầu cái chương trình thì chúng tôi cũng xem gần tới cuối chương trình, nhưng mà cái đoạn mà Hồ Chí Minh mà gọi là cướp chánh quyền sau cái trận mà Điện Biên Phủ đó, thì họ có vẻ là ca ngợi Hồ Chí Minh quá mà họ bỏ qua cái chi tiết là Hồ Chí Minh đã cướp chính quyền khi mà cái cuộc mà biểu tình của toàn dân để mà tính là ủng hộ thủ tướng Trần Trọng Kim, thì đã biến ra thành cái cuộc mà biểu tình, và sau đó thì Hồ Chí Minh là được cái credit là đã kêu rằng toàn dân nổi dậy để mà cướp chính quyền từ Pháp. Thì coi tới cái đoạn đó thì chúng tôi rất là bực bội, và họ không có nói gì cái bản tuyên ngôn độc lập của vua Bảo Đại mà chỉ nói về cái bản tuyên ngôn độc lập mà của Hồ Chí Minh thôi. Thì có những cái đoạn như thế. Tuy nhiên có nhiều người nhận xét rằng cái cuốn này là cái cuốn mà một trong những cái cuốn có thể gọi là trung thực hơn những cuốn kia, tại vì có những cái chi tiết nhạy cảm mà Việt Cộng từ hồi nào tới giờ họ vẫn giấu tịt, và họ đã là thay trắng đổi đen, đó là cái việc mà Tết Mậu Thân cũng như là cái việc mà tù cải tạo vân vân. Thì nếu mà chúng ta nói về, nếu mà điểm hết tất cả 10 tập đó thì nhiều quá, phải không anh Dương Phục?
Vâng, đúng như vậy, 10 tập chiếu liên tiếp mà tổng cộng là tới 18 tiếng, tức là mỗi một tập khoảng gần tới 2 tiếng. Cho nên chúng ta không có thể đi sâu vào trong một cái chương trình ngày hôm nay, mà trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình đó, cái câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên trong nội bộ của từng gia đình khuyến khích con em của chúng ta. Thật ra con em của chúng ta thì đa số của mọi gia đình đều không có biết gì về cuộc chiến Việt Nam, chỉ với những người khá lớn tuổi như chúng ta mới trải qua trực diện với cuộc chiến Việt Nam. Còn con em của chúng ta sang ở bên Mỹ này từ thời còn nhỏ, hoặc là bây giờ mới sanh ra ở bên Mỹ lớn lên, thì chỉ biết cuộc chiến Việt Nam qua những cái sách báo. Nếu mà cần nghiên cứu mà tìm hiểu đi vào các thư viện của Mỹ thì không thể nào trung thực được, bởi vì những cái sách tiếng Mỹ nói về chiến Việt Nam thì họ chỉ từ một phía mà thôi. Thì chúng tôi nghĩ là cái phim này, cho dù là có những cái đoạn mà không được công bằng, hoặc là ca ngợi, hoặc là nói quá đáng về cái ông Hồ Chí Minh, hoặc là cái thời điểm mà kháng chiến chống Pháp như là cái tập 1 vừa nói tới đó, tuy nhiên cũng rất là đáng để chúng ta khuyến khích các con em nên coi để mà biết về cuộc chiến Việt Nam. Thế nhưng mà nên coi chung với lại cả bố mẹ, cả gia đình, để mà có những cái đoạn khúc mắc nào mà không có được chính xác lắm thì chúng ta nhân dịp đó để có thể giải thích, có phải vậy không ạ?
Đúng Đúng như thế, y như chị Thu Nga với anh Dương Phụng nói, nếu mà có những đoạn nào không có đúng sự với lịch sử đó, thì là phụ huynh Việt Nam cần phải giải thích ngay với con em, chặn ngay lại đó để mà nói. Chứ nếu mà con em mà chỉ coi suông thì cũng giống như con em đọc sách báo về cuộc chiến Việt Nam thì cũng hoàn toàn là có định kiến chủ quan, cho dù họ có cố gắng khách quan cách mấy đi chăng nữa. Cái bộ phim này được báo chí Mỹ coi như là một cái bộ phim rất là khách quan. Khách quan đến cái độ mà nghe nói là cũng bị cấm chiếu ở Việt Nam, tại trong đó có nhắc đến Tết Mậu Thân, cũng như là nhắc đến vấn đề tù cải tạo hay là thuyền nhân vượt biển chạy trốn cộng sản, tìm tự do. Nhưng mà đó là những cái điều mà khách quan rất là kiểu Mỹ, chứ còn không phải là cái kiểu mà của người Việt Nam chúng ta nhìn thấy. Họ chỉ có thể hiểu được tới cái mức độ đó thôi, có thể khách quan được tới cái mức độ đó thôi. Nhưng mà đối với những cái người làm phim đó, họ dựa trên những cái tài liệu. Cho nên đa số những cái tài liệu được phổ biến bằng tiếng Anh mà trong giới người Mỹ để mà có thể tìm biết được á, thì lại toàn là những cái tài liệu. Chúng ta cũng không quên rằng Việt Nam Cộng Hòa bây giờ không còn ở trên cái bản đồ thế giới cũng như là trong ngành ngoại giao. Thành ra tất cả những cái sách vở báo chí lan truyền đó đều do nhà nước Việt Nam Cộng sản bây giờ phổ biến, thì làm sao mà các nhà làm phim có thể thật sự khách quan như họ mong ước được. Bây giờ cứ coi như là mình ghi nhận cái thiện chí của những người làm phim hay là những cái người truyền thông Mỹ đi, bây giờ đang muốn nhìn lại lịch sử, thay đổi lại cái này, cái sự méo mó, bóp méo sự thật của họ. 40 năm trước mà đã làm mất miền Nam Việt Nam, bây giờ họ cố gắng thay đổi lại phần nào, cũng như nhà nước Việt Nam Cộng sản bây giờ cố gắng bỏ đi cái chữ ngụy quân ngụy quyền, nhưng mà nói cách nào đi thì nói nó vẫn là không đủ. Người ta gọi là theo cái tiếng Anh như chị Thư Nga và anh Dương Phục, người ta nói là too little and too late, quá ít và quá trễ. Thành ra hơn lúc nào hết trong cái giai đoạn này, khi mà bộ phim Việt Nam War này đang được trình chiếu khắp nơi và người Mỹ đang xem rất là nhiều, thì phụ huynh Việt Nam rất cần quan tâm để mà giải thích cho con em mình hiểu được điều này. Và đó cũng là cái đề tài mà chúng tôi muốn đưa ra trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay. Chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả gọi vào để đóng góp chia sẻ, nhất là những quý vị đã coi hai cái tập vừa qua. Chúng ta sẽ không đi sâu vào chi tiết nội dung của những cái tập phim này, bởi vì sẽ không đủ thời giờ, mà chỉ muốn nói đến cái cảm quan của những bậc làm cha mẹ. Khi mà mình nhìn thấy, mình coi cái phim này, mình biết đoạn nào đúng, đoạn nào sai, đoạn nào khách quan, đoạn nào chủ quan. Nhưng mà con em chúng ta không thể biết được. Thành ra vì vậy chúng tôi mới muốn được nghe quý vị phụ huynh mà cùng coi với con em để mà giải thích cho con em hiểu. Và đó là cái mục đích của chương trình hôm nay, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cũng giống như là Thư viện Việt Nam ở lớp bất cũng vậy. Chúng ta cũng miền Nam chúng ta thua miền Bắc là cưỡng chiếm miền Nam. Cho nên phần đông là những cái tài liệu là họ lấy từ miền Bắc của Cộng sản chứ không phải là của Việt Nam. Vì vậy cho nên đây cũng là một trong những cái bộ phim đó. Nhưng mà thật tình ra thì đây là một bộ phim có thể là coi được, và chúng ta có thể là coi với con em của chúng ta để mà chúng ta thay đổi, chúng ta cho chúng biết là cái chỗ nào mà nó không có đúng theo cái việc đó. Giống như cái hình mà tướng Loan bắn mà vào đầu tên Bảy Lốt, nếu mà nhìn nó thì nó có vẻ là dễ sợ quá. Hay là những cái bom mà thả xuống rồi trẻ em chạy, hoặc là họ nói rằng Hồ Chí Minh là người mà đã biết được cái phương cách nào mà giúp cho người dân là khỏi đói trong cái nạn đói của năm Ất Dậu. Cái đó thật tình nó cũng không có trúng, nó chỉ trúng có một chút xíu thôi, là Việt Minh chính là kẻ mà đã tạo thêm cái nạn đói rất trầm trọng hơn, ăn cắp lúa gạo của Nhật rồi lại báo cho đồng minh thả bom vân vân. Thành ra có những cái điểm mà nếu mà chúng ta không có coi cùng với con em thì con em rất là dễ ngộ nhận. Thành ra bây giờ đã trong khuôn khổ của Tình Yêu và Gia Đình thì chúng tôi cũng kêu gọi quý vị gọi vào. Nếu mà quý vị đã coi rồi thì chắc chắn rằng quý vị cũng sẽ nhận xét nó như thế nào, tại có nhiều người cũng đã nói với chúng tôi rằng họ có cảm giác giận dữ, nghi ngờ, buồn cười, bất ngờ và xúc động, và có người cũng khóc. Thật tình đã coi cái phim này có những cái đoạn mà chúng tôi cũng cảm thấy rưng rưng đã, anh Dương Phục.
Rất là đồng ý với Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga về cái việc mà gia đình, nói chung gia đình Việt Nam của chúng ta định cư ở đây thì đều có con gái. Con cái thì bây giờ cũng đã lớn rồi. Thí dụ như gia đình chúng tôi là có 5 cháu gái. Nhưng mà cái đứa lớn nhất đó, sinh năm 1975, mà năm nay cũng 42 tuổi rồi. Khi đi vượt biên đó, chúng tôi điều viên thì cháu mới có 4 tuổi thôi. Bây giờ cháu đã xong xuôi mọi công việc, bây giờ đã thành một luật sư. Thế nhưng mà nói về cuộc chiến Việt Nam thì cháu không biết gì cả. Và tất cả những cái điều mà cháu biết thì lại nghe những cái phim ảnh, nghe những cái lời đồn đãi về cuộc chiến Việt Nam, về trại cải tạo. Cháu muốn đi tìm hiểu thì cháu chỉ có biết là vào thư viện Mỹ mà đọc thôi. Và các cháu khác đó, chúng tôi có 5 cháu thì 2 cháu sinh ở Việt Nam, 3 cháu sống bên Mỹ, 3 cháu sống bên Mỹ thì bây giờ cũng lớn, cũng trưởng thành, cũng tốt nghiệp đại học cả rồi. Nhưng mà điều hoàn toàn không có biết gì về cuộc chiến Việt Nam. Chỉ nghe nói là bố mẹ ngày xưa cũng làm phóng viên chiến trường, rồi cũng bị đi tù, vân vân và vân vân. Nhưng mà nghe loáng thoáng lắm. Và tất cả những cuốn phim trước đây đó, trước đây có cuốn phim gọi là Lịch sử cuộc chiến Việt Nam á, cũng của PBS sản xuất, thì đã coi...
Vâng, cuốn tên mang tên là Cuộc chiến 10.000 ngày đó.
Đúng rồi.
Vâng, mà trong cái hồi thập niên 80 đấy thì chắc là quý vị ta còn nhớ. Thì đó thì chúng ta đi biểu tình rất là nhiều để mà chống lại cái bộ phim này. Nhưng mà tất cả những cái sự biểu tình đó, chống lại cái bộ phim đó, đó không có tác động trên con em chúng ta bao nhiêu. Tại vì chúng cũng vẫn ngơ ngác không hiểu. Mình bận rộn đi biểu tình nhiều, nhưng mà mình lại không có thì giờ để mà giải thích cho con em hiểu từng cái lý do tại sao mà trẻ con bên này thì nó rất là trọng cái sự lý luận. Cho nên vì vậy nhân cái cơ hội mà đang có phim, bộ phim này chiếu là cái cơ hội bằng vàng để cho phụ huynh Việt Nam mình có cái cơ hội để mà ngồi nói chuyện với con em. Nhưng mà để có thể nói chuyện cho con em nghe thì trước hết mình cũng phải đi nửa đường, phải không anh Phục với chị Thu Nga? Mình cùng phải cùng coi với con, hỏi ý kiến con như thế nào, và rồi khi đó mình mới có cái cơ hội để nói lên cái ý kiến của mình để cho con em hiểu hơn về cuộc chiến Việt Nam.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra nếu mà quý vị nào mà chưa có coi thì nên khuyến khích con em coi. Và đây là tới 10 tập lận, vì vậy cho nên nó cũng khá dài. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta không có đi vào ở trong cái nội dung, tại vì nó dài ghê lắm. Nhưng mà cái cuốn phim này chúng ta hiện thời cũng biết rằng The Vietnam War bị cấm chiếu ở Việt Nam. Mặc dù là thực hiện tới 10 năm để thực hiện cái cuốn này, đạo diễn Linkovich đã đến Việt Nam sau khi đã cùng với là ông Ken Burns đi khắp nước Mỹ giới thiệu phim cho các cựu chiến binh và cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Và ý định của ông Linh này là trình chiếu một cái số trích đoạn cho những nhân vật có mặt ở trong phim và khán giả tại Hà Nội cũng như là ở Sài Gòn, tuy nhiên đã không thực hiện được. Thì cái gì mà có cái sự thật vào ở trong đó thì Cộng sản Việt Nam sẽ không có bao giờ muốn chấp nhận, tại vì họ đã làm cái bộ phim mà Tết Mậu Thân do Lê Phong Lan đạo diễn, thì họ nói rằng cái việc mà Tết Mậu Thân là do người Mỹ cũng như là Việt Nam Cộng Hòa đã tạo ra, thì làm sao mà họ chấp nhận được cái cuốn phim này, phải không anh Dương Phục?
Đúng như vậy, và đây cũng là một cuốn phim như chị Thu Nga vừa nói đó, thì nó có tính cách tương đối công bằng hơn những cái bộ phim trước, cho nên chúng ta cũng có thể cùng với con cái để coi, để mà duyệt lại chính chúng ta về cái cuộc chiến mà chúng ta đã trải qua, và con cái nó không có trải qua cái cuộc chiến đó mà chỉ đọc được những cái sách vở, thật ra thì nó không có công bằng. Thì cuốn phim này theo chỗ chúng tôi ngày hôm qua có thể ngồi coi cái đoạn 2 đó, hôm qua mới bắt đầu chiếu đoạn 2, có đoạn 1 thì là chiếu từ ngày hôm trước rồi, thì tương đối rằng là nó cũng nói lên một cái sự thật nào đó. Chính cái ông mà Ken Burns ông có nói như thế này, là cái phim này đó nó là một cái phim có tính cách tài liệu, mà ông ta phỏng vấn cho đến khoảng 100 cái loại nhân chứng khác nhau. Mà lần này đó khác với những cuốn phim khác là bao gồm các cuộc phỏng vấn, bao gồm người dân miền Nam, quân đội miền Nam, các nhà ngoại giao miền Nam, và phía Việt Cộng là du kích Việt Cộng, dân ở miền Bắc, rồi lính miền Bắc, binh sĩ Mỹ, nhân viên của Quốc giác đài, các phóng viên đã từng có mặt trong cuộc chiến, rồi đủ thứ loại là người, có những người chống chiến tranh Việt Nam, những loại phản chiến. Nói chung thì ông ta bảo rằng là đây là một cái cuốn phim mà theo như cái ý của ông ta nói, tức là không có một cái sự thật nào là đúng nhất, mà có nhiều sự thật khác nhau mà cộng lại với nhau mà thôi. Đây là có một trong những cái cuốn phim mà chính nhà đạo diễn khao khát là mong nói lên một cái sự thật. Ông Ken Burns có giải thích phim như sau này, là cái này giống như là 1+1=3, có nghĩa là một cứ chỉ có một phía về sự thật, còn một phía sự thật khác nữa, có nhiều sự thật, cho nên người xem phim phải có một cái nhìn tổng quát để có thể mà tự tìm hiểu lấy. Đây cũng là một trong những cái phim mà họ lấy được tất cả những cái đoạn phim truyền hình có tính cách lịch sử từ cái thời Kennedy, từ thời ông Johnson đến Reagan. Và đây cũng là một cái phim phải nói là rất là công phu. Và đối với quý thính giả đưa nghe, có thể là nhiều quý vị chưa được coi, thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thật ra là hai cái phim mà đã chiếu từ hôm Chủ nhật là bắt đầu cái phim trình chiếu đầu tiên, tới ngày hôm qua đó, rồi tối nay thì cũng sẽ có, tức là năm tập đầu tiên sẽ được chiếu từ cái Chủ nhật 11 tháng 9 cho đến ngày thứ năm 21 tháng 9, quý vị có thể đón coi trên cái đài truyền hình là PBS. Và cái năm tập sau thì sẽ chiếu bắt đầu từ tối Chủ nhật 21 tháng 9 cho tới thứ năm 28 tháng 9, họ lại chia ra như vậy là từng tập một. Và cái 10 tập này thì lại mang cái đề tựa nó khác nhau từ tập 1. Tập 1 có cái tên là tiếng Pháp, Déjà Vu, mà như chị Thu Nga nói, tức là họ tập trung nói về cái cuộc chiến giữa quân mà gọi là Việt Minh đó, và nói rất là nhiều về tiểu sử Hồ Chí Minh, rồi nói về trận Điện Biên Phủ, về sự thất trận của người Pháp tiến tới Hiệp định Sơn Em, chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17. Thật sự chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy, khi mà chúng tôi coi cái phim này nói về Hồ Chí Minh thì quả thật là thấy nó không đứng sự thật, bởi vì chính chúng tôi đã đi tù cải tạo rồi, đã từng xem cái phim này mà nó bắt là tất cả những người tù, những cái sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị bắt vào trong hệ tù, nó phải xem mỗi đêm, cứ xem đi xem lại, toàn là những cái chuyện dựng rất là hoang tưởng về Hồ Chí Minh. Nhưng mà phải nói là thế này, thí dụ như bây giờ muốn nói về nhân vật Thúy Trinh, họ đâu có một cái tài liệu nào khác là lấy mượn tài liệu của chính về phía Cộng sản để họ lập lại và chiếu lại mà thôi. Thành ra chúng ta phải xem trong cái tình trạng như vậy, cũng như là cuộc chiến Điện Biên Phủ chẳng hạn, thì lấy hoàn toàn tài liệu từ phía Cộng sản mà thôi. Thì khi mà xem thì chúng ta có thể giải thích với con em là như vậy, bởi vì họ làm phim có tính cách là tài liệu mà.
Vâng, thật ra rất là khó để mà cho người Mỹ có thể hoàn toàn là khách quan. Bởi vì ngay cả ông Ken Burns, mặc dù là nổi tiếng ở bên nước Mỹ này, là cái người mà làm phim tài liệu coi như hàng đầu của nước Mỹ, nhưng mà cái tên tuổi ông đó, chắc quý thính giả còn nhớ, nếu mà hồi tháng 4 năm kia đó, mà khi mà chúng ta đến, không biết chị Thu Nga với anh Dương Phục còn nhớ, khi mà chúng ta đến thư viện của ông Tổng thống Lyndon Johnson ở tại Đại học của Texas ở Austin á, mà để tham dự cái cuộc họp thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam, thì ai có mặt ở đó? Chính là có ông John Kerry, Henry Kissinger, cả ông Ken Burns này nữa, Tom Hayden là một cái người mà chồng của Jane Fonda trước đây, Dan Rader, Peter Arnett, Peter Yarrow và ông Phạm Quang Vinh, đại sứ Cộng sản Việt Nam, toàn là những cái người đứng về cái phe phản chiến, đứng về cái phe trong cái quan điểm đó, cái khối đó họ với nhau. Và trong ngay cả 2 năm trước không có cái tiếng nói của miền Nam Việt Nam, của chính phủ cũng như là cựu quân nhân Việt Nam, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong 2 năm trước. Bây giờ thì cũng chính ông này, dĩ nhiên những cái tài liệu và những cái giới quen biết của ông sẽ toàn là những giới này. Chúng tôi cũng biết rằng trong cái bộ phim này họ cố gắng, họ tìm cách để mà liên lạc với nhiều người Việt Nam, cũng như cá nhân chúng tôi cũng được liên lạc để mà hỏi, để mà phát biểu. Nhưng mà làm sao cái tiếng nói đây chỉ là một cái sự mà cố gắng nó quá trễ và quá ít, không thể nào mà nói lên hết được. Khi một bộ phim đã được dàn dựng sẵn dựa trên những cái tài liệu mà cung cấp từ phía, hoặc là lấy được từ phía toàn phía của bên Cộng sản Việt Nam và của các giới truyền thông phản chiến từ ngày xưa để lại. Cái giới sau này đó mà tìm hiểu sự trung thực về cuộc chiến Việt Nam của các giáo sư đại học người Mỹ mà gốc Việt đang muốn tìm kiếm trở lại đó, đang bắt đầu viết trở lại, nó vẫn còn quá ít và quá thô sơ so với lại những cái tài liệu sẵn có, đầy tính cách phản chiến từ trước, cho nên cũng rất là khó. Chính vì thế mà chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý khán giả, mời quý khán giả gọi vào qua số 713-664-8002. Nếu mà quý vị đã coi bộ phim này, quý vị nghĩ sao, và quý vị có nghĩ rằng mình cần phải cùng coi với con em để mà giải thích cho con em hiểu không? Bởi vì nếu không thì con em sẽ nghe bạn bè Mỹ ở tại sở làm, tại trường học để mà nói lại cái bộ phim này. Và cái điều nguy hiểm là khác với những cái bộ phim trước đây đó, như là 10.000 cuộc chiến, 10.000 ngày đó, thì hoàn toàn có tính cách là phản chiến, thì dễ cho mình phản bác hơn. Còn bây giờ bộ phim này lại được coi là trung thực, là khách quan, thành ra khi khiến cho con em của chúng ta sẽ rất là bối rối nếu mà không có được sự giải thích thật sự chân thành của cha mẹ. Phải anh Dương Phục?
Đúng như vậy, và quý thính giả đang gọi lên rất là nhiều, tràn ngập hết tất cả các đường dây. Chúng tôi mời quý thính giả đầu tiên ở trên đường dây ạ. Hello, chúng tôi nghe, xin cho biết quý danh ạ.
Chào anh chị, hello, xin chào anh chị Dương Phục và Thanh Thủy, tôi là Đăng Khoa. Vui lòng có một câu hỏi. Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi. Thế anh Đăng Khoa, có chị Thu Nga ở bên Đà Lạt đúng trên đường dây ạ. Xin mời anh Đăng Khoa.
Câu hỏi của tôi thứ nhất là tôi nghe mở ra hơi trễ, thành ra vui lòng cho biết PBS có phải là đài số 8 hay không, là một. Và ngày giờ bắt đầu chiếu là vào những ngày nào, giờ nào. Có vậy thôi, xin vui lòng chỉ dẫn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đăng Khoa. Chiếu ở đài PBS đó là cái đài public đấy. Nó không có quảng cáo, đây là một cái đài chuyên môn, chuyên trị về những các loại phim tài liệu, và bắt đầu chiếu từ 8 giờ tối, đây là giờ của miền Đông Hoa Kỳ, tức là ở Houston chúng ta là 7 giờ tối đó, đã chiếu từ ngày Chủ nhật, hôm qua thứ hai và hôm nay thứ ba, và chiếu luôn đến ngày thứ năm, tức là 5 tập đầu tiên. Vâng, anh Đăng Khoa có thể đón coi đài PBS vào lúc 7 giờ tối nay, người ta chiếu qua tập 3. Cho tới ngày thứ năm người ta ngưng, còn năm cái tập sau đó sẽ chiếu tiếp vào tối chủ nhật 24/9 sắp tới. Tuy nhiên á, anh có thể lên YouTube, lên cái Google đó để mà có thể xem trực tiếp mà trên cái máy điện toán của anh, cũng như là ngay có thể coi trên những cái hệ thống iPhone hoặc là iPad cũng được anh ạ. Và có những cái phim bây giờ chúng tôi không hiểu tại sao mà họ lại có thể có được là phiên dịch sang bên tiếng Việt nữa, có phụ đề tiếng Việt nữa, nếu mà coi trên YouTube. Vâng, xin mời quý khán giả trên đường dây kế tiếp ạ. Chúng tôi thấy rằng là có quý vị chờ rất là lâu, từ nãy bây giờ thì cũng bắt đầu là tắt máy, bây giờ đó là một cái thói quen, quý vị không thể nào chờ lâu trên hệ thống điện thoại, quý vị có thể gọi vào, chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị lên tiếng ạ. Hello, chúng
Hello,
tôi.
Hello, đài số 8 hay số mấy?
Chúng tôi tùy theo cái ở địa phương, chúng tôi thật sự không biết là đài số mấy, cái con số. Ông có thể cứ vặn lên đài PBS, vặn cái money ở trên cái remote, sau tìm ra cái đài KPBS nhỉ?
Nếu mà đánh vâng, theo Google cái phim đó thì nó cũng hiện ra cho những cái tập phim để mình coi.
Dạ vâng. Dạ. Vâng ạ, mời quý khán giả ở dây kế tiếp.
Khá khó nói đài số mấy, tại vì tùy theo nếu quý vị có Comcast, nếu quý vị có DirecTV hay là có cable hay không cable thì nó có những cái số
đài khác nhau. Vâng ạ, xin mời quý khán giả ở dây kế tiếp.
Cháu xin lỗi chú, tại nãy cháu nghe điện thoại á, cháu mở điện thoại cháu nghe đài, xong rồi cháu chờ lâu quá, cháu cấp cho mở lại cháu nghe.
Vâng.
Cháu chào cô chú, chào mấy cô chú. Cháu không có biết cái phim nó chiếu, cháu mới nghe chú hồi sáng cháu nói á.
Vâng.
Xong rồi nãy cháu mở đài nữa, cháu nghe chú với cô chú nói á.
Vâng.
Nên cô chú là cô với chú là biết về lịch sử. Rồi cháu rất là tôn trọng cô chú với chú Phạm Bố Hoa, chú Lê Văn. Mấy người đó là hiểu biết về lịch sử, nên cái lịch sử là chú nói đúng á, lịch sử mấy người nãy giờ méo mó lắm, tại giờ họ đi đêm với Việt Cộng rồi, họ không có nói sự thật đâu. Nên mấy chú là người chứng minh, mấy cô chú là biết, mấy chú, cái cô chú đó là thấy mấy người đó nói không đúng, mấy chú phản đối lại. Tụi trẻ như tụi cháu á, tụi cháu không có biết. Hồi đó cháu ở Việt Nam á, cháu ở Việt Nam mấy chục năm, 20 mấy năm, cháu nghe tuyên truyền có một chiều à, mà cháu là con lai, cháu rất là buồn, cháu nghĩ sao Mỹ nó ác thế, sao Mỹ nó qua Việt Nam mình nó chiếm đất chiếm đài, nó giết dân giết chúng, tại mình đâu có hiểu biết đâu chú. Mình chỉ nghe một chiều về cộng nó tuyên truyền, mình cảm thấy mình bị buồn, mình cảm thấy sao mình cũng con lai mà sao mình thấy cha mẹ dòng máu của mình sao ác độc thế. Chiều cháu qua bên đây rồi cháu mới nghe đài vo, cháu mới lên nghe đài của chú rồi cô chú, rồi cháu nghe nhiều đài của Việt Nam mình, rồi cháu nghe đài cái đài mấy cái đài của Việt Nam mình mà đài tiếng nói Hoa Kỳ đài này đài kia, rồi rồi cháu mới coi coi đài số 8 rồi cháu mới hiểu biết là, rồi cháu mới nghe người này người kia nói, rồi cháu mới hiểu biết là đúng là giọng mình nó xạo, nó chuyên tìm nó một chiều à, nó nhồi nhét, nó nhồi sọ tụi cháu, nó nhồi cả cái thế hệ, nên là sống mấy chục năm nên nó nhồi nhét hay lắm, nó nói xạo nói láo, nó đưa một cái chuyện giống như người ta bị chiến tranh là người nào cũng sai, người nào cũng có cái sai cái đúng. Ví dụ như cái làng con Lai đi, họ cứ đem hàng con Lai ra họ nói, rồi cái chuyện gì mà Mỹ sai là lính Mỹ nó phạm là họ cứ đem cái xấu đó họ nói, là tụi trẻ như tụi cháu á coi biết rồi cứ nghĩ sao mà cái chiến tranh cứ người Mỹ xấu à, còn nó có hàng ngàn hàng vạn cái xấu nó đem nó chia nó giấu nó lấp hết, tụi cháu đâu có hiểu biết gì, cứ trách móc là tại sao Mỹ cứ giàu có rồi.
Vâng, cảm ơn chị.
Nên là cái thế hệ tụi cháu không biết, nên bây giờ cô với chú với là mấy người mà hiểu biết gì chiến tranh là cái sự thật là sự thật. Mình cứ lên mạng mình nói ra, mình cô chú không có thể, mình không có tiền, mình không có thể nào mình đóng một cuốn phim. Nhưng mà mình có thể lên YouTube mình sẽ nói là cái phim này không có đúng. Sự thật là như vậy.
Nên là tụi cháu... Cảm ơn cháu nhiều, thầy hiểu ý.
Cảm ơn... Cảm ơn ý kiến của
chị. Vâng, rất là cảm ơn ý kiến của chị, rất là xác đáng. Vâng, có lẽ chúng ta cũng sẽ bắt đầu phải áp dụng cái cách này, như cái lời mà chị nói, để mà có thể phổ biến cho giới trẻ phản bác phần nào. Chắc chắn là có rất nhiều người cũng sẽ làm những công việc tương tự. Thành ra có lẽ trong cái công tác truyền thông chúng ta phải đi thu thập những cái điều này mà rồi để chia sẻ lại với lại thính giả, khán giả. Và ông anh Dương Phục với chị Thu Nga mà đúng như đúng mà thật ra hoàn toàn là đúng, khi mà nhất là người Mỹ là cái tâm lý con người là si bụng ta bụng người, người Mỹ tương đối chân thật và thành ra cũng nghĩ rằng suy rằng ở những cái điều khác, những cái tài liệu khác người ta nói cũng là đúng, cho nên rất là dễ dàng bị nghe theo những cái luận điệu của cộng sản, không thể nào hiểu được cái mức độ xảo trá của cộng sản tới mức độ như thế nào, trừ là người dân Việt Nam của chúng ta, nhất là những người sống dưới chế độ cộng sản rồi mới có thật sự hiểu được cái sự mà lật lọng, nghĩa là đổi trắng thay đen một cách không thể nào tưởng tượng được con người có thể làm như vậy. Và bây giờ cho tới ngày nay họ vẫn tiếp tục làm như vậy 40 năm sau khi chiến tranh chấm dứt rồi. Phải anh Dương Phục?
Dạ vâng, đúng như vậy. Vâng, xin mời quý khán giả được dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe đây. Xin cho biết.
Chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải.
Vâng, chào ông Tứ Hải.
Chào ông Tứ Hải.
Chào Thu Nga, anh Thủy. Nãy giờ tôi nghe quý vị hỏi, dưới gọi lên hỏi cái đài số mấy thì tôi nói là đài số 8. Vậy coi như đó. Bắt đầu như 7 giờ đó, 7 giờ tối.
Đúng là 7 giờ tối, vâng.
Thì tôi nói rõ, vâng, đề cái thứ hai là chúng ta lên Internet bây giờ, sự thật nó đã phơi bày rồi, chúng ta lên Internet nói về sự thật. Thì bên những cái giới trẻ bên Việt Nam nó đã ký cộng sản và nó đã lên, bây giờ chúng ta thấy nó trong nước bây giờ nó chống cộng cũng nhiều. Đó, thành ra và bây giờ đi biểu tình ở trong nước nó đã cầm cờ vàng ba tục đỏ lên rồi. Thì chúng ta lại tiếp tục cái sự thật thì nó sẽ phơi bày ra, nhất là sau khi cộng sản sụp đổ và nó cũng sẽ gần tới sụp đổ rồi.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn ông Tứ Hải. Vâng, không biết là chị Thu Nga với anh Thủy nghĩ sao khi mà xem cái cuốn phim này, thì theo chúng tôi, tại vì mình cũng ở trong ngành truyền thông á, thì thấy rằng là những người đạo diễn này họ nghĩ là họ chuyên nghiệp, nhưng mà có phần nào họ cũng ngây thơ, tại vì họ dựa theo tài liệu, dựa theo hình ảnh, rồi viết những cái script theo những cái hình ảnh. Chúng ta thấy những cái lời giải thích hoặc là cuộc phỏng vấn nó đi đôi với hình ảnh, mà hình ảnh lấy đâu ra, họ lấy từ tài liệu. Nhưng mà cái tài liệu của Mỹ đó, thấy rằng họ nói nhiều cuốn phim rồi, chúng tôi coi vào cuốn phim này cũng thấy chiếu những cái cảnh lính Mỹ đốt nhà của dân làng Việt Nam, cái cảnh dân làng Việt Nam chạy, rồi có những cái cảnh mà tù binh bị trói và dắt đi, thì họ có tài liệu có bao nhiêu đó thì họ chiếu lại và chiếu lại như thấy, thì họ thấy rằng là lính Mỹ dã man quá. Trong khi đó có những cái cảnh là pháo kích của cộng sản vào cai lệ, bao nhiêu học sinh chết, rồi những cái cảnh, bao nhiêu những cảnh dã man của cộng sản khác, thì họ không có được. Họ mượn những cái tài liệu của cộng sản thì toàn những cái hình ảnh mà tốt đẹp của họ không. Thành thử cái đó là cái rất là khó, là những người đạo diễn này họ chỉ lấy truy tìm đi làm research những cái tin tức qua những cái cuộc phỏng vấn, rồi họ tìm những hình ảnh, họ ghép lại để cho nó đi đôi với cái lời nói, thành ra cái cách làm phim cũng phải nói là họ ngây thơ, và dĩ nhiên họ cũng bất cần là cái sự thật về phía nào thì đúng hơn là sự thật về phía khác. Vâng, bây giờ thì không biết là chị Thu Nga với Vũ Anh Thủy có ý kiến gì thêm về cái những cái.
Dạ vâng, thì khi coi cái phim này đó,
trước khi chúng tôi lấy điện thoại của một số thính giả vẫn đương chờ trên đường dây.
Như vậy là chắc là bắt điện thoại của quý thính giả đi anh.
Vâng, xin mời quý thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe đây ạ. Xin cho biết tên được không ạ?
Dạ là Hồng ạ.
Dạ vâng, xin chào chị.
Dạ vâng, chào anh chị. Em cứ muốn hỏi là cuộc chiến là cuộc chiến giữa Pháp và Việt, thì nếu họ lấy những tài liệu từ bên phía Việt Nam, họ nói sai sự thật, thì tại sao họ không lấy thêm tài liệu bên phía nước Pháp hả anh? Cái đó em thắc mắc, nếu mà họ lấy tài liệu bên nước Pháp thì cái hình ảnh của cái cuộc chiến nó có khác hơn không ạ?
Vâng. Không biết là Vũ Anh Thủy có câu trả lời cho chị Hồng không?
Cái câu hỏi của chị cũng là câu hỏi mà nhiều người coi cái này thì cũng thắc mắc, nhưng mà chúng ta cũng không quên rằng khi đó Pháp thì đang đô hộ Việt Nam. Thành ra mà đối với Mỹ, đây là một cuốn phim của Mỹ kìa. Mà Mỹ thì dĩ nhiên là ở cái vai trò sau sẽ khó mà có thể chấp nhận, khó có thể dùng tài liệu. Tại họ sẽ nghĩ rằng nước Pháp đô hộ Việt Nam, thành ra cái đó sẽ không có trung thực. Đây họ đang nói về đất nước Việt Nam, thành ra họ chỉ lấy phim của Việt Nam thôi. Mà Việt Nam là phía này. Đây là cũng là theo cái điều suy nghĩ của chúng tôi thôi. Nhưng mà ở trong ngành truyền thông lâu năm, 4 năm thập niên nay rồi, và cũng giao tiếp với lại giới truyền thông ngoại quốc nhiều, thì chúng tôi chỉ thấy một cái điều này. Có lẽ trong cái bộ phim này, một cái điều mà đáng để ý nhất, mà cả đáng suy nghĩ nhất là cái câu nói, là cái theme của cái bộ phim, tức là câu nói căn bản của cái bộ phim này đó, là không phải chỉ có một sự thật. It's not a single truth. Không phải chỉ có một sự thật duy nhất về cuộc chiến Việt Nam. Thành ra chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó, bất cứ những cái điều mà chúng ta nhìn thấy trên cái màn ảnh thì không phải chỉ có một cái sự thật đó. Thế cái điều hiển nhiên đối với các phóng viên Việt Nam mà không hiểu sao phóng viên Mỹ không nhìn thấy, khi mà họ cứ dùng hoài cái cuốn hình, cái tấm hình của em bé bị napalm mà đốt cháy chạy trần truồng đó, cô Nguyễn Thị Kim Phúc đó. Mà họ nhìn cái đó, họ cứ coi cái đó là một cái hình biểu tượng cho chiến tranh Việt Nam, đã người Mỹ đã thả bom napalm vào người Việt Nam. Nhưng mà ở trong một cuộc chiến thì ngay cho tới bây giờ quân đội Mỹ nhiều khi vẫn thả bom lầm cho chính đồng đội mình ở bên Iraq, ở bên Afghanistan vậy. Và cái hình, trên cái tấm hình đó nó có nhiều sự thật lắm. Chúng ta từ trước đến giờ chỉ nhìn thấy cái sự thật là một em bé trần truồng, mà không nhìn thấy là em bé đó đang chạy về đâu. Em bé chạy về phía quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Em bé chạy về đi cùng một cái hướng đối với lại những người lính Việt Nam đang đi bên cạnh em bé đó. Thành ra cái sự thật đó người ta không nhìn thấy. Người ta chỉ nhìn thấy ở đây là bom của Mỹ. Thành ra vẫn là một cái nhìn phản chiến. Cho nên dựa trên những cái tấm hình đó, cũng như nghe, nhìn thấy những cái khúc phim đó, phải luôn luôn nhớ rằng không phải chỉ có một sự thật. Vì vậy mới cần phụ huynh Việt Nam nói lên cái sự thật bằng chính xương máu, bằng chính kinh nghiệm sống, bằng những cái chính cái đau khổ máu xương của bậc cha anh, của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đổ máu cho cuộc chiến này. Phải nói bằng tất cả những cái sự rung động đó thì hy vọng mấy con em mới nhìn ra được một cái sự thật khác. Và đó là có lẽ là cái điều nên nhớ nhất khi mà coi cái cuốn phim này. Không phải chỉ có một sự thật. Chúng ta cứ dùng chính cái chữ của ông đạo diễn Ken Burns để mà nhắc con em mình không phải chỉ có một sự thật đâu. Thành cái sự thật đó, con đang xem đó, hãy đi tìm xem có những sự thật nào khác. Từ chính những cái người ở trong cuộc, chính những nạn nhân của Cộng sản này. Hả chị Thu Nga?
Một nửa cái bánh không phải là một cái bánh, một nửa sự thật không phải là một nửa sự thật. Nếu mà Cộng sản không xâm lấn miền Nam, xé bỏ cái hiệp định Geneva, đem quân mà làm trong du kích ở trong cái chẳng bom đó, thì chắc chắn rằng Hoa Kỳ, đồng minh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không có viện trợ Nepal, bom Nepal để mà thả cái xuống cái làng đó. Thành ra cái khi mà Nguyễn Kim Phúc mà chạy đi ra thì chạy về hướng Việt Nam Cộng Hòa, tại sao cô ta không ở trong cái làng đó để mà nhờ lính của Cộng sản giúp đỡ? Cũng giống như là cái hình của tướng Loan mà họ chiếu ở trong cái phim này luôn, bắn cái tên bảy lốt, họ không biết rằng cái vì đâu mà đưa tới cái hành động. mà tướng Loan bắn vào đầu tên Bảy Lốt, cho nên một nửa sự thật không phải là một nửa sự thật. Vì vậy cho nên chẳng hạn cái việc mà ông Hồ Chí Minh được cho là ngưỡng mộ Hoa Kỳ qua cái việc mà ông hợp tác với là nhân viên tình báo Mỹ trong cái cục tình báo chiến lược OSS đó, và việc tới dẫn tới việc mà Thomas Jefferson trong tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, thì nhưng mà thật tình ra là Hồ Chí Minh lúc đó là cũng đã ghét Mỹ, và cái chuyện mà bài Mỹ gọi là Mỹ ngụy đó thì đó đầy dẫy ra hết. Nhưng mà ở trong cuốn phim này người ta cho lầm tưởng là như vậy đó, phải không anh Dương Phục?
Vâng, đúng như vậy ạ. À. Vâng, mời quý khán giả đường dây kế tiếp ạ. À. Hello, chúng tôi nghe, xin cho biết tên được không ạ? À?
Dạ, phải bản thân tôi không ạ?
Dạ vâng, dạ xin mời ạ, xin mời ông. Ông cho biết tên.
Xin chào cô Thu Nga, cô Thanh Thủy với ông Dương Phục trên đài, tôi là Nguyên Giao.
Dạ vâng,
dạ, tối hai hôm tối vừa rồi gia đình chúng tôi cũng có xem cái documentary từ Vietnam War trên đài số 8 đó.
Dạ,
chúng tôi cũng khuyến khích những bé cháu trong gia đình chúng tôi còn nhỏ tuổi lắm, không hoàn toàn không có một khái niệm, không có một kinh nghiệm gì về nước Việt Nam hay là chiến tranh Việt Nam hết đó. Thì tôi có một cái nhận xét như vậy là ngoài cái bộ phim The Vietnam War đó, sau cái chương trình đó đó, đài số 8 có chiếu thêm một cái phim tài liệu nữa là nói về một cái cô đó là gốc người Việt Nam và đi về Sài Gòn trong cái thời buổi hiện tại bây giờ năm 2017, giống như là ca tụng quảng cáo lăng xê cho cái chế độ Việt Cộng bên bển đó. Đó thì tôi nghĩ rằng mình nên quan tâm cái đó nhiều hơn nữa, là bởi vì cái đó nó sẽ ảnh hưởng và impact những thế hệ trẻ, con cháu thứ hai hay là một rưỡi hay thứ hai lớn lên và sinh trưởng ở xứ Mỹ sau này. Thì tôi rất là upset khi mà tôi xem cái phim kia, là bởi vì nó hoàn toàn nó chỉ nói có một mặt thôi chứ không có được một mặt rưỡi như là The Vietnam War nữa, là chỉ đưa những cái gì mà thấy là nó đẹp đẽ mà nó hạnh phúc, nó vui vẻ, chứ không có show những cái hình ảnh mà cảnh sát Việt Cộng á, mà đánh đập đàn áp những người dân mình khi mình đi biểu tình, hay là những cái lúc mà trời mưa mà nó ngập lụt ở bên, nói chung là những cái gì mà mặt xấu của Việt Cộng mà không bao giờ họ đưa ra đó. Mà cái mà nó bôi bác nữa đó là họ đưa ra một cái thí dụ, một cái người đó là sinh trưởng ở bên xứ Mỹ này, mà ba của ông ta đó là cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình. Rồi sau này anh ta ảnh sinh trưởng và lớn lên ở xứ Mỹ, rồi bây giờ ảnh quay trở về Việt Nam ảnh sinh sống. Và trong theo như cái câu chuyện mà phỏng vấn của cái cô đó đó, thì cái anh mà quay trở về Việt Nam ảnh nói là không bao giờ mà ảnh quay trở về xứ Mỹ này, ảnh sẽ sinh sống ở bên Sài Gòn đó. Thì tôi thấy cái đó là rõ ràng đó là Việt Cộng nó bỏ tiền ra, nó mua cái đài số 8 này để mà lăng xê cho họ. Thành ra mình khỏi phải mất giờ mà mình bàn luận về cái chương trình này nữa. Thấy rõ ràng là cái chương trình này 100% là Việt Cộng nó bỏ tiền ra, nó mua chuộc cái đài số 8. Hay là cái University of Houston là tại vì có nhiều du học sinh Việt Nam qua rồi trả tiền cho họ, rồi bây giờ họ muốn làm favor, họ thiên hẳn về bên Việt Cộng. Mà con của tôi đó còn nhỏ lắm, dưới 10 tuổi nó đâu có biết gì đâu. Mà mỗi lần tôi lên Facebook mà tôi cho mấy cháu mà xem những cái hình ảnh mà Việt Cộng bây giờ nó đàn áp, mà nó hà hiếp dân của mình ở bên Việt Nam như thế nào đó. Thì con tôi tối hôm qua nó coi, nó mở miệng ra, nó phản ứng với tôi là nó nói ba, cái hình ảnh mà cái cô này cũng về Việt Nam Sài Gòn á, nó đâu có giống như những gì mà ở trên Facebook hiện tại bây giờ người ta vẫn show hàng ngày mà ba vẫn cho con thấy đâu. Thành ra cái này là xạo, có một bên về Việt Cộng thôi, không tin được. Đó, thì tôi chỉ nói chia sẻ quý vị thấy là một đứa bé 10 tuổi mà con không lừa được nó, là mình thấy rằng cái nói chung lại, tôi conclusion, kết luận là những cái gì mà tại số 8 produce cho cái chương trình này á là trần, trash, không cần phải mất thời giờ để mà bàn luận đến.
Rất là cảm ơn ý kiến của ông, nhất là cảm ơn cái thông tin mà ông nói về cái chuyện mà ngay sau cái phim này thì đài số 8 lại còn có cái viết về cái tính cách như quảng cáo cho Việt Nam. Nhưng mà chính càng như vậy thành ra phụ huynh lại càng cần coi chung với con em ông ạ, và cần nói về cái điều này, bởi vì dĩ nhiên bà luôn luôn là tất cả con em ảnh hưởng cái giáo dục ở trong gia đình. Chúng tôi rất là cảm kích khi mà thấy ông nói rằng ông đã coi chung với lại con cái, và ngay cả một đứa trẻ 10 tuổi cũng đã hiểu biết để mà không có bị đánh lừa bởi cộng sản. Nhưng mà chính vì vậy phụ huynh Việt Nam cần coi, cần nói về những cái điều này, bởi vì nếu chúng ta chỉ coi như là trash, sẽ bỏ đi, là rác rưởi, là không có chữ không coi, thì khi đó là coi như là mình để mặc cái đó để cho họ cứ tiếp tục thao túng. Mà con em chúng ta khi ở trong trường học là không phải ai cũng được cái phúc như là ông, là có cha mẹ luôn luôn chỉ dẫn kèm từng tí một. Con em của chúng ta sẽ dễ dàng bị các bạn ở trong trường, ở trong sở, trong lớp nhìn cuộc chiến một cách khác. Mà cái chúng tôi thấy cái bộ phim này nó còn nguy hiểm và quan trọng hơn những cái bộ phim trước đây, bởi vì nó cứ có tiếng là trung thực, là khách quan, thành đó là cái điều rất là nguy hiểm. Mà cái người duy nhất có thể phản bác chính là những người tị nạn cộng sản mà đã ở trên đất nước này mới có thể làm được cái điều đó. Và chỉ có các phụ huynh Việt Nam cùng thôi với con em mới có thể giải thích được thôi, giải thích từng lúc, từng chỗ, từng cái một. Chứ bây giờ nói mình nói chung chung như thế này thì con em cũng chỉ nghe chung chung, nhưng mà nếu chúng ta cùng coi với con em để ngay sau đó từng cảnh, từng lúc mà mình có thể phản bác được, phải không chị Thu Nga và anh Dương Cục?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thiếu vắng cái cảnh mà tường thuật những lực lượng đối lập với Hồ Chí Minh rất là đông, nhưng mà họ không có chiếu, rồi họ chiếu nghĩa họ bóp méo sự thật, không có đề cập đến vua Bảo Đại. Và còn khi mà nói về Tổng thống Ngô Đình Diệm đó thì lại họ lại qua lời giới thiệu là ông kiêu căng ngạo mạn, rồi mặc dù là ông cầm quyền suốt 10 năm trong hoàn cảnh vô cùng bấp bênh, nghĩa là họ thiếu nhiều cái việc lắm. Thì cái việc mà dối trá của Cộng sản mà khi mà họ trao ra đưa lại những cái tài liệu thì chúng ta cũng biết rằng nó xuất hiện ở trong cuốn phim này. Và đúng như chị Thủy nói, nó rất là nguy hiểm, tại vì người ta cho rằng đây là cuốn phim mà có thể là có sự thật nhiều hơn hết. Nhưng mà vì cái chuyện đó cho nên là các con em dễ lầm lắm, anh Dương Phục.
Thế nhưng mà cái ý kiến của anh Giao đó thì rất rất là hay. Anh kể chuyện mà gia đình ngồi xem chung, thế nhưng mà chúng tôi chắc là chưa được đồng ý lắm với anh Giao về cái chuyện mà cái đài số 8, đài KVZ chắc là bị tụi Cộng sản nó mua rồi. Thì chắc không dễ gì mà mua được một cái hệ thống lớn của VBS, dù là Việt Cộng có bỏ tiền ra bao nhiêu đi chăng nữa. Chỉ có thể nói rằng là họ rất là chỉ nhìn sự thật của một phía, nó có cái cách ngây thơ, dễ bị cái hệ thống tuyên truyền của Cộng sản nó lừa dối. Phải nói là Cộng sản là bậc thầy rất là điêu luyện về cái gọi là cái cách mà tuyên truyền
dối trá.
Vâng, và tôi dối trá mà dễ, những cái người mà có cái lòng thành dễ bị tin lắm. Thí dụ như là cái cảnh mà ngày hôm qua đó, cái đoạn phim số 1 đó nói về Hồ Chí Minh, cái cảnh quay ông Hồ Chí Minh đi ngựa đi làm cách mạng ở trong rừng, hoặc là ngồi võng ở trong
cảnh
rừng
đó, cảnh đó chắc coi ở trong các
trại tù mà chúng tôi cũng coi đi lại rồi. Cái cảnh ông ấy về hang Bắc Bó rồi ông ngồi ông đánh máy, ông nhìn lên nhìn xuống, rõ ràng là đóng kịch. Thế nhưng mà họ không nhìn ra được như vậy, thì họ chỉ lấy tài liệu nói về cuộc đời Hồ Chí Minh thì họ trích dẫn hết những cái đoạn đi đâu mà đi ngựa tới đi ngựa lui, máy quay phim ở đâu mà quay được cái cảnh đó, thì dĩ nhiên là đây là đóng kịch. Ông ấy cũng là một tay lão luyện về đóng kịch, có thế thôi chứ mà bị lừa.
Vâng, anh phục anh, nhưng mà cái chuyện mà khi mà ông Sao nói thì chúng tôi cũng đồng ý là không có, không dễ gì mà mua nổi một cái hệ thống truyền hình của Mỹ. Nhưng mà chúng ta không quên rằng PBS là một cái đài hoàn toàn sống nhờ vào cái sự đóng góp, tài trợ, donation
toàn
của
là donation,
khán giả mọi người xem. Toàn là donation, thành ra nếu mà Cộng sản mà cứ bỏ tiền ra mà donate nhiều đó thì phần nào cũng ảnh hưởng được, anh Phục ạ.
Mua
thì không được đâu, nhưng mà ảnh hưởng được thì chắc chắn được.
Cũng
như cái bộ phim của ông Ken Burns này nè, 10 năm qua được thực hiện tốn bao nhiêu triệu đồng, toàn bằng donation từ những cái quỹ, những cái foundation của Mỹ, những cái quỹ tư nhân, những quỹ này, quỹ nọ. Ai có thể đảm bảo rằng một trong những cái quỹ đó, một trong những nhà tài trợ đó không phải là từ phía bên cộng sản. Thành ra đó là một cái điều mà chúng ta ngay cả trong hồi xưa miền Nam, trong giới báo chí này đó, cái điệp viên hàng đầu mà của Cộng sản đó, lại là một cái nhà báo người Việt nổi tiếng Phạm Xuân Ẩn, mà tất cả mà làm bạn với lại giám đốc CIA, rồi làm tất cả những người Mỹ, phóng viên ngoại quốc nào đến Việt Nam mà muốn tìm hiểu về cuộc chiến Việt Nam trong thập niên 60-70 là đều phải đi tìm Phạm Xuân Ẩn để mà biết tin tức, trong khi đó lại chính là một thượng tá cao cấp của Cộng sản. Thành ra làm sao mà có thể tin được. Nhưng mà người Mỹ khó lắm, chúng ta khó có thể dùng lời nói họ, tại vì họ chỉ dựa trên tài liệu, trên lịch sử, trên kinh nghiệm thôi. Thành ra đó là cái điều, vì vậy phụ huynh Việt Nam mới cần rất, chúng tôi thấy vẫn rất là, mặc dù mình coi phim này mình có thể tức, có thể buồn, có thể khóc, có thể giận cái độ nào chăng nữa, cũng vẫn cần phải cùng coi cho con em. Tại vì nếu mình không coi thì như vậy là để mặc cho con em sẽ dễ bị cộng sản ảnh hưởng.
À, cái cuốn phim mà Tiếu tiếp theo sau cái phim mà Việt Nam mua mà anh Giao mà lưu ý tới, nó tên là Sài Gòn Story. Hôm qua chúng tôi cũng xem hết cái cuốn phim mà tiếp theo này. Cái phim này là kể chuyện một cô gái ở ngay Houston này đấy, đi về Việt Nam để thăm, đi với tính cách du lịch, và ông ta kể chuyện về cái những cái cảnh mà gặp thân hữu, gặp những cái người ở Việt Nam, ở Houston, đi về Việt Nam để làm business rồi thành công ở tại Việt Nam, mà chiếu những cái cảnh xa hoa, nhà lầu xe hơi ở tại Việt Nam. Thì cái điều đó, đó chúng ta cũng thấy rằng là bây giờ có rất là nhiều gia đình lại có ý khuyến khích là các con em hãy về Việt Nam để tìm hiểu đất nước, và họ đều có cái chí tò mò là họ sinh ra ở Việt Nam nhưng mà không biết gì về Việt Nam, thành cái giới trẻ cũng muốn về Việt Nam để tìm hiểu. Thế nhưng mà như là một cô gái mà chúng tôi đọc thấy trên cái bản tin là cô viện đại học học ở đại học UCI đó, sau khi xem cái cuốn phim này thì cô cứ nói rằng là tôi nghĩ phim này tốt cho thế hệ trẻ. Tôi biết Việt Nam bây giờ khi tôi về Việt Nam, thế nhưng mà tôi thật sự không biết về cái Việt Nam như thế nào mà trước đây. Thành ra nên tìm hiểu qua nhiều những cái phim, chứ còn chỉ để một chuyến về Việt Nam thì có thể là không hiểu gì về Việt Nam mà còn hiểu sai nữa. Bởi vì Việt Nam bây giờ cũng đầy những cái cảnh xa hoa, cũng đầy những cái người mà giàu có, ăn xài không thua được bên Mỹ. Thành ra cái nhìn nó rất là lệch lạc. Vâng, xin mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe rồi đấy ạ. Hello, chúng tôi nghe. Xin cho biết tên ạ.
Alo, dạ, tôi xin chào các anh các chị trên đài. Tôi chào. Dạ, tôi là Tuấn.
Vâng, chào ông Tuấn ạ.
Dạ, thưa các anh các chị với thưa quý thính giả nữa là có lẽ cũng có nhiều người có những cái nhìn về hai cái tập mà họ vừa chiếu qua, nhưng mà tôi có một cái nhìn về cái bà mà Dương Vân Mai đó, Elios á, cái bà đó thì được nhắc tới rất nhiều ở trong hai cái tập vừa qua, và bà ta là một cái người cũng là danh gia mà được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho đi du học ở bên Mỹ, và bà thành đạt ở bên này, bà viết được nhiều sách ở bên này, thành thử ra bà ta được mời lên để góp ý ở trong những cái tập này. Mà trong khi đó có rất nhiều người Việt Nam mà có thể góp ý về cái cuộc chiến này mà không được mời. Và một trong những tôi nghĩ cái lý do đó, nó có một cái là bởi vì cái cộng đồng Việt Nam không có những cái sinh hoạt mà theo cái dòng chính, bởi vì các cha mẹ Việt Nam á, lại thường hay khuyến khích con cái học bác sĩ, kỹ sư. Mà nếu mà cháu nào mà muốn học về art hay là history đó, thì lại không có khuyến khích nó. Do đó đó mà mình không có cái tiếng nói ở trong cái dòng chính. Thật sự thì cũng có một số các anh các chị trong cái thế hệ sau họ đã vào được cái đó, nhưng mà vẫn chưa có nhiều đủ để mà được nổi tiếng như là bà Vân Mai này. Thành ra đó cũng là một cái ý để góp với các anh các chị. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Tuấn ạ. Vâng. Bây giờ chúng tôi còn rất là ít giờ, 1 giờ 23 phút rồi. Chúng tôi phải kết thúc chương trình trong vòng vài phút nữa. Xin mời quý khán giả trên đường dây, đây là một quý khán giả chót ạ. Xin cho biết tên được không ạ? Hello.
Hello, dạ em tên Lan ạ.
Vâng, chào chị Lan.
Dạ. Em order 3 phần sô miêu anh.
Cái gì
chắc là gọi luôn.
Sô miêu đồ đây nè.
Vâng, chị Lan ơi, chị đừng gọi vào cái chương trình hội thoại về cuốn phim The Vietnam War. Nếu mà chị muốn có thì xin một chương trình khác chị nhé. Chị theo dõi chương trình của đài. Một lát nữa đây đó thì sẽ có những cái chương trình mua bán thuốc gì đó. Vâng, xin cảm ơn chị. Vâng, mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe.
À, tôi xin lỗi, tôi tên là Hùng á.
Dạ, chào ông Hùng ạ.
À, tiếp theo những cái gì hồi nãy giờ tôi nghe trong cái chương trình này đó, thì tôi thấy rằng theo như lời ông Dương Phục nói đó, là cái phim này đó họ chỉ dựa theo những tài liệu của Việt Cộng mà thôi, còn hoàn toàn là chúng tôi không thấy những cái gì mà tài liệu của Việt Nam Cộng Hòa. Trước tiên là tôi nêu lên một cái điển hình là cái trong cuốn phim nó có cái trận ấp Bắc. Cái trận ấp Bắc đó hoàn toàn Việt Cộng nó bị thất bại, mà cuốn phim lại quảng cáo nó là mặt trận giải phóng miền Nam thắng. Thành thử ra chúng tôi yêu cầu quý vị thính giả, nếu mà có cho con em coi thì nên cẩn thận. Nếu mà có thể được hiểu biết của mình giải thích lại để con em mình nó không có ngộ nhận những cái điều mà nó chiếu ở trên phim đó. Cái chuyện trước tiên, chuyện thứ nhì nữa là tất cả những cái tài liệu, chẳng hạn như mà cái chuyện mà lật đổ ông Ngô Đình Diệm, bắn chết hai anh em Ngô Đình Diệm, và những cái chuyện mà đánh Bình Xuyên toàn, hay là những cái chuyện mà ông Thích Quảng Độ tự thiêu, là toàn là nó nêu lên những cái xấu của Việt Nam Cộng Hòa không. Thành ra chúng ta nên hiểu biết để mà giải thích cho con em chúng ta hiểu cái tài liệu này là cái tài liệu, cái người đạo diễn đó hoàn toàn dựa theo tài liệu của Việt Cộng mà thôi, chứ không có dính dáng gì tới cái tài liệu của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Hoàn toàn không thấy hình ông Thiệu, hoàn toàn không thấy hình những ông thủ tướng, những ông như ông Trần Trận Kim hay là cái gì, chúng tôi hoàn toàn không thấy. Tướng tá Việt Nam, những người mà đã tủng tiết cũng không có nói tới, mặc dầu là sơ lược trong cái phần giới thiệu thôi. Tôi có ý kiến như vậy. Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn ông Hồng ạ. Vâng. Bây giờ chúng ta sắp hết giờ rồi, xin mời chị Thu Nga, Vũ Đinh Thủy có đôi lời đúc kết trước khi chúng ta rời làn sóng ạ.
Dạ vâng, thì Thu Nga xin được nói trước là chúng tôi cũng đã coi phim và chúng tôi cũng đã nêu lên cái cảm tưởng của chúng tôi rồi. Thì đó là một cái cuốn phim cho rằng trung thực, nhưng mà họ lấy quá nhiều tài liệu của bên phía Việt Cộng, cho nên là những cái câu chuyện chỉ có một phần nào sự thật mà thôi, còn bao nhiêu là bóp méo hoặc là quên đi. Và cái chuyện mà bóp méo hay là quên đi đó là cái bản chất gian manh của Cộng sản, cho nên khi mà họ đưa tài liệu thì dĩ nhiên họ cũng đưa tài liệu đó. Và chúng ta cũng nhớ rằng phóng viên ở ngoại quốc đó có nhiều người rất là ngây thơ. Và chỉ nhắc lại một chút xíu, tại vì anh Dương Phục cũng giống như là và ông Phan Nhật Nam thì là những người đã đi trao trả tù binh, thì Cộng sản lúc nào cũng chối leo lẻo rằng không có chiến binh Cộng sản xâm nhập miền Nam. Và các phóng viên ngoại quốc này khi mà họ tin về tù binh Cộng sản nói láo đó, là họ bị ngược đãi ở trong tù, thì các phóng viên này lại lo chụp hình của những cái tên nói láo mà bị Việt Nam Cộng Hòa mà giam giữ đó, trong khi mà lính của Việt Nam Cộng Hòa mà bị Việt Cộng mà giam giữ đó thì bị đói ăn, nghĩa là xỉu lên xỉu xuống. Đó là mình nói chung nhắc sơ một tí xíu, thì đó là cái phần mà rất mà tuyên truyền và láo khoét của Cộng sản. Vì vậy cho nên cái cuốn phim này tuy rằng nó có những cái sự thật mà trước đây chúng ta không có nghe Việt Cộng nó chấp nhận, giống như là vụ Tết Mậu Thân hoặc là tù hoặc là tù cải tạo đó. Tuy rằng cái cuốn phim nó có nói lên được một vài cái chi tiết đó, nhưng mà tuyên truyền và đánh giá Hồ Chí Minh quá cao là một cái chuyện rất là bậy, và không có để cho những người trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chính những người đã chiến đấu, cũng giống như là trước đây chúng ta tham dự cái buổi mà thảo luận ở tại Austin mà chị Thủy có nhắc qua, thì họ mời toàn là những người phản chiến, những người ở bên phía Cộng sản. Và họ làm như thế là cái cuộc chiến này chỉ liên quan đến Hoa Kỳ và bên phía Cộng sản, chứ không có cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên chúng ta coi cái phim này hướng dẫn cho con em chúng ta, cái chỗ nào là sự thật thì mình chấp nhận đó là sự thật, còn chỗ nào dối trá và bóp méo sự thật thì chúng ta phải nêu lên cho con em của chúng ta hiểu. Mời chị Vũ Thanh Thủy.
Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp. Chúng tôi cũng có thể cảm nhận được cái cảm xúc của quý thính giả cũng như tất cả anh chị em chúng tôi khi mà coi cái bộ phim này, thấy rằng một lần nữa chúng ta lại một lần nữa phải đối diện với lại những cái sự mà những cái sự sai trái. Nhưng mà cái điều đáng tiếc là cái sự sai trái này có lẽ họ cũng cố gắng tỏ ra trung thực khách quan, nhưng mà cái trung thực khách quan của họ, của người Mỹ không bao giờ có thể như của người Việt Nam được. Bởi vì tất cả những cái tài liệu, sử liệu mà từ trước bây giờ có, chúng tôi là những phóng viên chiến trường ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa, đi theo quân Việt Nam Cộng Hòa, đâu có mấy khi mà thấy cái giả ngoại quốc đi theo các đoàn quân Việt Nam Cộng Hòa đâu. Trong khi đó, họ đi theo Mỹ đã đành, nhưng mà họ tìm cách đi theo và phỏng vấn với lại Cộng sản, với lại các bộ đội Bắc Việt, trong lúc mà chiến tranh đang xảy ra, trong lúc mà Cộng sản Bắc Việt đang là kẻ thù của chính những người lính Mỹ và của dân chúng Mỹ cũng như của Việt Nam nữa. Thành ra cho nên tất cả những cái sử liệu để lại đó, khó lòng có thể tìm được những cái gì của Việt Nam Cộng Hòa. Và đó là cũng là cái điều mà phụ huynh Việt Nam cần nhắc nhở con em cái điều đó, và coi như là một cái cách. Cho nên chúng tôi vẫn thấy đây là một cái cơ hội để cho phụ huynh Việt Nam cùng coi với con em và nhắc nhở con em rằng những cái điều mà thế hệ cha ông không làm được vì lý do ngôn ngữ, vì lý do phải làm lại cuộc sống nơi xứ người, vì lý do phải liều chết ra đi, thì bây giờ thế hệ con em của chúng ta đã trưởng thành và thành đạt ở đất nước này, cần phải làm tiếp những cái điều đó. Đây là một cái cơ hội để cho con em mình nhìn thấy cái sự mà thiếu thốn của tất cả những cái sử liệu, những cái kinh nghiệm đau thương của dân tộc Việt Nam, của miền Nam Việt Nam và trong cuộc chiến Việt Nam này. Chúng tôi tin rằng càng ngày nếu mà phụ huynh Việt Nam vẫn cứ thiết tha, mặc dù dĩ nhiên mình sẽ cảm thấy bất lực lắm trước cả một cái truyền thông đồ sộ, cả một cái cuốn phim đồ sộ như vậy, cả nước Mỹ đang coi vào đây, mà rồi cái tiếng nói của mình quá yếu ớt, quá đơn giản, quá nghĩa là nhỏ bé. Nhưng mà đừng quên rằng tiếng nói của cha mẹ bao giờ cũng là cái tiếng nói lớn nhất đối với con cái. Thành ra nếu phụ huynh không nản lòng, cứ cùng coi với con em và cứ cố gắng nói với con em, mưa lâu thấm đất và không có gì. Bây giờ con em không hiểu được, một lúc nào đó những cái lời nói đó vẫn ở lại. Và một lúc nào đó khi con em mình lớn hơn, mình sẽ nhìn ra cái sự thật cho chính chúng, và biết đâu khi đó chúng lại sẽ làm được những cái công việc để mà hoàn tất được, cân bằng hóa được cái sự mà phản chiến, cái sự mà tệ hại, cái oan ức mà của Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử trong cuộc chiến vừa qua. Chắc chắn 40 năm rồi, nhưng mà có lẽ 50 năm, 60 năm nữa, cuộc chiến Việt Nam này vẫn là một cái vết thương nhức nhối đối với, không phải chỉ đối với người Việt Nam mà đối với cả nước Mỹ nữa. Thành ra sẽ vẫn còn cơ hội để mà con em chúng ta có thể lớn hơn lên, khôn hơn lên, hiểu được và ít nhất cũng nói được với những người bạn Mỹ. Và từ đó sẽ tạo nên một cái điều mà không phải chỉ có một sự thật duy nhất. Đó là một cái câu và duy nhất tôi thấy trong cái bộ phim này mà nó có thể nói lên được. Và chúng ta cũng nên dựa vào cái điều đó, không phải chỉ có một sự thật duy nhất trong cuộc chiến Việt Nam. Mà cái điều mà trong cái cuốn phim này vẫn phần nào đó nói lên cái sự thật duy nhất này. Bởi vì cái phía tiếng nói của chúng ta phải nhận rằng vẫn còn quá yếu ớt. Thì hy vọng rằng với tất cả cái lòng thành, hy vọng rằng đất nước Việt Nam đến một cái lúc nào đó Cộng sản cũng phải sụp đổ, và đến một lúc nào đó thì hồn thiêng sông núi Việt Nam sẽ phù trợ được cho cái thế hệ sau con em của chúng ta. Làm cách nào nếu mà không giải tỏa được đối với thế giới về cái sự oan ức của Việt Nam Cộng Hòa, thì ít nhất đối với chính thế hệ trẻ Việt Nam cũng sẽ phải hiểu được. Và điều đó chỉ có thể làm được bởi cha mẹ từ mỗi gia đình Việt Nam. Và đây là cái cơ hội, lâu lâu chúng ta phải chờ có những cái cơ hội mới có thể nói chuyện được với con em về những cái vấn đề như thế này. Thì đối với chúng tôi vẫn thấy trong cái tệ hại vẫn nhìn ra được cái điểm tích cực, là đây là cái cơ hội để cho phụ huynh và con em cùng trải qua với nhau. Anh Dương Phục.
Vâng, xin chào chị Thu Nga tại Đà Lạt, Phú Thanh Thủy ở Austin. Chúc một ngày bình an và xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và đặc biệt là các quý thính giả đã gọi lên để đóng góp cái đề tài ngày hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị một ngày thật là tươi vui và bình an. Và xin mời quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng, mà các chương trình kế tiếp sẽ đến với quý thính giả sau phần thông tin thương mại sau đây. This is...